là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho dân, cho công cuộc xây dựng, chấn hưng đất nước và làm trong sạch Đảng vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vai trò cao nhất của Đảng vào năm 2011, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến cả về kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, người đứng đầu Đảng ta dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Bước ngoặt trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng ở nước ta chính là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Đến năm 2021, Ban Chỉ đạo đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải phòng chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền với sự hư hỏng về đạo đức lối sống. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 đã trở thành tuyên ngôn hành động xuyên suốt, thể hiện sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng không chỉ kêu gọi xuông, giáo dục tư tưởng xuông mà phải bằng luật pháp, phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế luật pháp, giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn để anh không thể không dám và không muốn tham nhũng. Là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
Hơn 10 năm qua, cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta nó trở thành một phong trào rộng lớn trong toàn xã hội. Cái ban phòng chống tham nhũng đứng đầu là Tổng Bí thư thì rất là quyết liệt. Ban phòng chống tham nhũng ở các tỉnh, các địa phương thì cũng hình thành và hoạt động rất tích cực. Ý thức phòng chống tham nhũng trong mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao. Vì thế cho nên công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta thu được những kết quả to lớn trong thời gian vừa qua.
Trong cuộc chiến cam go đầy phức tạp và vô cùng khó khăn đó, ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhân dân luôn thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Trong đó, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân để đưa ra xét xử, như vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Corp. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng, thành xu thế không thể cưỡng lại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Không chỉ kiên trì quyết liệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn khẳng định quan điểm nhất quán của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải làm một cách nhân văn, bài bản và thuyết phục. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều đã nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận nhân dân rất đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Mỗi lời nói hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lúc chút hơi thở cuối cùng vẫn một lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước vì dân. Đặc biệt là quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng như trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh luôn là nỗi đau đáu trong suốt cuộc đời, như chính hai câu thơ của Tố Hữu mà Tổng Bí thư đã mượn để nói lên lòng mình, để hứa với Đảng, với dân. Còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ Yên Bái tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đến nay, tổng số hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh là 174.700 hội viên. 6 tháng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức trên 3.200 buổi tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, giáo dục truyền thống cho trên 118.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các cấp hội đã giúp đỡ trên 300 hộ đạt 8 tiêu chí, thực hiện trên 260 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng bò giống cho 76 hộ dân tại huyện Trạm Tấu, tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 300 hộ về kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, cho gia súc gia cầm, sản xuất rau an toàn. Hỗ trợ 137 mô hình sinh kế về chăn nuôi, trị giá gần 400 triệu đồng, gần 6.000 cây con giống, vật tư nông nghiệp cho hội viên phụ nữ, tổ chức 3 lớp tập huấn và 3 lớp đào tạo nghề cho 180 học viên, vận động thành lập 35 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, các cấp hội duy trì hiệu quả gần 1.400 tổ nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông nâng cao kiến thức kỹ năng, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người cho các hội viên phụ nữ. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, trong đó không có đăng ký phương tiện 3 trường hợp, không đăng kiểm 7 trường hợp, không có chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3 trường hợp, chở khách vượt sức chở phương tiện 9 trường hợp, chở hàng vượt quá dấu mớm nước an toàn 12 trường hợp. Lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động một phương tiện thủy, nộp ngân sách nhà nước hơn 71 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xử lý 3 trường hợp không có đăng ký, đăng kiểm phương tiện, tạm giữ 3 phương tiện thủy. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện, sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chẳng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được, bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Ừ, thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Song bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây? Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bài đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy, mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp. Có người hợp, có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám. Thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế, nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhỉ?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục, giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút một thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết, cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác?
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn đấy, cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch lên một tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đây, ui sướng quá.
Quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi. Có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu. Em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác. Em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang định thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này. Không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện Đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À.
Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu, thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À, được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.
Rồi.
Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi. Đấy.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật, phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn... đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, những năm qua bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đa dạng các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ vậy, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã tăng dần qua các năm, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội của các địa phương.
Gia quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những hoạt động nổi bật được bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái triển khai hàng năm với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của các sở ban ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm, qua đó thay đổi ý thức, sự chủ động của người dân, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với khẩu hiệu bảo hiểm xã hội đóng góp hôm nay để dành tương lai, trong mỗi đợt ra quân, bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền tới người dân về những điểm mới của chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, ý nghĩa lợi ích, tính ưu việt khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những tiện ích khi cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, giúp người dân kịp thời theo dõi, nắm bắt quyền lợi của mình, từ đó chủ động tham gia nhằm bảo đảm an sinh cho chính bản thân và gia đình. Đồng thời xác định đối tượng truyền thông, vận động chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhóm lao động tự do, tiểu thương, lao động, khu vực phi chính thức. Nên với nhóm đối tượng, bảo hiểm xã hội tỉnh đều có những cách truyền thông phù hợp. Ông Trần Đình Lợi, Phó phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế đặc thù của từng địa phương, các đơn vị lựa chọn các hình thức phù hợp, ví dụ như là chạy số điện tử tuyên truyền về bảo hiểm xã hội bảo tế trên màn hình LED tại trụ sở bảo hiểm xã hội các huyện, treo băng rôn khẩu hiệu cuốn trên các trục đường chính của thành phố, thị xã, thị trấn nơi có đông người qua lại. Chúng tôi tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức lễ meeting hoặc lễ ra quân, tổ chức các hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội bảo tế như tư vấn, đối thoại, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông tại bộ phận một cửa của bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố. Chúng tôi truyền thông đồng ghép kết hợp các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, tờ gấp. Ngoài ra chúng tôi truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên môi trường internet, mạng xã hội.
Là một trong những địa phương có số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao trên địa bàn thành phố, hiện phường Nguyễn Phúc có khoảng 2.000 người là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, phường đã có gần 50% người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Một trong những kinh nghiệm mà địa phương này triển khai có hiệu quả là sự huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tham gia của những người đứng đầu cơ sở, thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục với nhiều hình thức. Nhờ đó giúp người dân được tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và chủ động tham gia. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tới, thì đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng cán bộ cơ sở, cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn để phối hợp tốt với nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái để thực hiện tốt cái công tác truyền thông vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế để góp phần và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các buổi ra quân truyền thông, thì ở mỗi địa phương lại có những cách làm linh hoạt sáng tạo phù hợp để đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân. Đặc biệt trong những năm gần đây thực hiện phương châm mưa dầm thấm lâu, các địa phương đã tăng cường lồng ghép tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các hội nghị, cuộc họp của địa phương. Nhờ vậy các chính sách về bảo hiểm ngày càng lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ nói:
trong những năm qua thì Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện ký quy chế phối hợp tuyên truyền với 17 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, huy động vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhận thức của các cấp, vận động được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan tổ chức đóng góp hỗ trợ mua sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người lao động nhằm hướng đến tính bền vững của chính sách an sinh xã hội cho nhân dân thị xã.
Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tổ chức 8 buổi ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, đăng tải hơn 3.000 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh đến cấp xã, cổng thông tin và các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội. Truyền thông qua tờ rơi, tờ gấp, pano, băng rôn là hơn 38.000 sản phẩm. Từ cách tuyên truyền trên đã giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia mạng lưới an sinh này. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có gần 25.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 800 người so với cùng kỳ, đạt hơn 64% kế hoạch.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, D-Tech, GEV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.